Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày bài huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của mùi chay trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư lễ tro vừa qua. Kế đó là các đề mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Nhà nguyện mang tên gọi là Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, nơi Đức Thánh Cha và những cộng sự viên của Ngài tại giáo trường Roma đến tham dự tuần cấm phòng từ Chủ nhật vừa qua ngày 5 tháng 3 đến sáng thứ Bảy 11 tháng 3, nằm ở lầu 2 của dinh tông tòa nội thành Vatican. Dinh tông tòa này ở nội thành Vatican có hai cơ sở quan trọng nhất là văn phòng phủ quốc vụ khanh tòa thánh và nơi cư ngụ của Đức Giáo Hoàng. Phủ quốc vụ khanh tòa thánh hiện do Đức Hồng Y Angelo Sodano đứng đầu và gồm có hai văn phòng tương đương với hai bộ của một chính phủ đời, là Bộ Nội vụ, được gọi là văn phòng quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, do Đức Tổng giám mục Leonardo Santri phụ tá quốc vụ khanh đứng đầu, và Bộ Ngoại giao, được gọi là văn phòng quốc vụ khanh đặc trách liên lạc với các quốc gia, do Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo phó quốc vụ khanh đặc trách ngoại vụ đứng đầu. Trở lại nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc. Nhà nguyện này rộng với khoảng 100 chỗ ngồi, trước đây được gọi là nhà nguyện Matinde, và đã được tu sửa lại trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 1999, là năm nhà nguyện này được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khánh thành với tên gọi mới là nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc. Theo tên gọi của một thông điệp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thông điệp về Đức Maria, mẹ đấng cứu chuộc, được công bố vào năm 1987. Nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, nói lên sự dấn thân của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho sự hiệp nhất giáo hội giữa Đông và Tây. Trần và tường nhà nguyện được trang hoàng bằng những bức tranh kiến màu mosaic theo kiểu đời mới, nhưng diễn tả trong phần nội dung những chủ đề cổ điển thời Byzantine xưa. Người ta cảm nghiệm được nơi đây sắc thái của giáo hội Công giáo Đông Phương, chẳng hạn như bức tranh kiến màu trình bày biến cố mẹ Maria hồn xác lên trời, theo cách diễn tả truyền thống của giáo hội Đông Phương là cảnh Đức Mẹ ngủ. Bức tranh kiến màu diễn tả cảnh Chúa phục sinh, cũng theo truyền thống của giáo hội Đông Phương, trình bày cảnh Chúa Giêsu phục sinh xuống ngục tổ tông, khác với cảnh trình bày truyền thống của giáo hội Công giáo Tây Phương, trình bày cảnh Chúa Giêsu phục sinh thoát ra khỏi mộ. Có thể nói, nội dung trang hoàng nơi nhà nguyện Redemptoris Mater nhắc lại thần học về hai buồng phổi, về sự hiệp nhất của giáo hội Đông và Tây Phương, đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc đến trong thánh lễ khánh thành nhà nguyện này vào ngày 14 tháng 11 năm 1999. Theo truyền thống, ngoài việc được dành cho tuần phòng hàng năm của Đức Thánh Cha và giáo trường Roma, nhà nguyện Redemptoris Mater này còn được sử dụng cho hai dịp quan trọng khác nữa tại Vatican, là việc giảng mùa giọng và giảng mùa chay, hiện do linh mục dòng Francisco Cha Raniero Cantalamessa, giảng viên phủ giáo hoàng, phụ trách. Tin Việt Nam. Các nữ tu dòng Đa Minh và một nhóm đa số là nữ giáo dân lớn tuổi giúp các bệnh nhân nghèo và bị bỏ rơi trong hai bệnh viện nhà nước và một phòng khám tư ở miền Nam Việt Nam bằng cách phát thức ăn miễn phí cho người nghèo. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Bình đã nói với hãng tin UK rằng, sáng nào chúng tôi cũng phát thức ăn sáng miễn phí cho 270 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Thống Nhất. Các tu sĩ dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã thành lập bệnh viện này ở Biên Hòa, thủ phủ tỉnh Đồng Nai, nhưng chính quyền đã tiếp quản bệnh viện này sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất dưới chế độ Cộng sản. Nữ tu Bình cho biết, các nữ tu bắt đầu phục vụ vào năm 1999, nhằm mục đích chỉ giúp đỡ 50 bệnh nhân bằng cách cung cấp bữa ăn sáng cho họ trước khi họ uống thuốc. Sau đó, do số bệnh nhân tăng, họ đã mở rộng sự phục vụ của mình. Theo vị nữ tu dòng Đa Minh, họ phục vụ cháo là món điểm tâm từ thứ hai đến thứ bảy. Họ nấu cháo thịt có cà rốt và thịt heo, một lần hết 300.000 đồng, và cháo đậu có đậu xanh và đường hết 200.000 đồng. Bệnh nhân có thể chọn một trong hai món cháo này. Vị nữ tu 66 tuổi giải thích thêm, nhiều bệnh nhân theo Phật giáo không ăn thịt, vì thế họ cần cháo đậu. Các nữ tu có nhà dòng gần bệnh viện, mua thịt, đậu, cà rốt và những thứ khác trước một ngày, và bảo quản trong tủ lạnh để có thể đảm bảo có sẵn cháo vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày. Nữ tu Bình cho biết, một nữ tu đi phát thẻ vào buổi chiều cho các bệnh nhân trong bệnh viện, và tại một phòng khám của các tu sĩ dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Bệnh nhân hoặc người thân đưa lại thẻ cho các nữ tu để đổi lấy cháo vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đôi khi các bệnh nhân khá giả đóng góp tiền hoặc gạo, nhưng nhà dòng một tháng phải chi khoảng 7 triệu đồng để mua thức ăn. Chị Bình nói thêm, các nữ tu còn chăm sóc và hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân nghèo, và kể trường hợp anh Du Xe Tô Vĩnh Hùng, bệnh nhân được các nữ tu chu cấp thức ăn, tiền bạc và chăm sóc từ năm 2002. Anh Hùng, 20 tuổi, đã bị bệnh thận từ năm 1999 và phải chạy thận nhân tạo một tuần ba lần. Bà mẹ của anh vừa khóc vừa nói với hãng tin UK như sau. Đứa con trai duy nhất của tôi hôm nay còn sống là nhờ sự hỗ trợ của các nữ tu. Bà kiếm được 6 triệu đồng một năm bằng cách trồng bắp và sắn để kiếm tiền hàng ngày. Vì thế bà không thể chăm sóc cho anh Hùng ở bệnh viện được. Một người mẹ khác đã nói với hãng tin UK rằng con trai bà bị gãy chân trong một tai nạn và đã nằm bệnh viện 3 tháng nay. Bà chỉ nhận cháo đậu của các nữ tu cho con bà. Tôi cảm kích việc làm của các nữ tu, họ hết lòng phục vụ người bệnh. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Bình nhấn mạnh rằng, chúng tôi phục vụ bệnh nhân với mục đích an ủi, chứ không có ý định kêu gọi họ theo đạo. Trong khi đó, tại thị xã Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt, một nhóm gồm 10 người công giáo, hầu hết là phụ nữ, phục vụ thức ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lâm Đồng 2. Maria Đào Thị Thu Hương, trưởng nhóm, nói với hãng tin UK rằng, mỗi ngày, họ chuẩn bị 150 phần ăn trưa và tối cho bệnh nhân tại một bếp ăn từ thiện mà họ dựng lên trong khuôn viên bệnh viện. Khi họ bắt đầu công việc của mình hồi tháng 10 năm 2004, họ đã tự bỏ tiền túi để mua thức ăn và chỉ có thể phục vụ 50 phần ăn vì họ cũng nghèo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của mùa chay trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư lễ tro vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, sáng thứ tư vừa qua, ngày mùng 1 tháng 3, đúng thứ tư lễ tro, bắt đầu mùa chay năm 2006, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 12.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ 30 phút sáng. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của mùa chay như là thời gian đặc biệt để trở về với Thiên Chúa tình thương. Ngoài việc đạo đức truyền thống trong mùa chay như ăn chay, bố thí và cầu nguyện, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu hãy lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa, để mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn, có những tâm tình nhân từ đối với anh chị em như Chúa nêu gương. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, với phụng vụ thứ tư lễ tro, hôm nay bắt đầu cuộc hành trình mùa chay trong vòng 40 ngày. Cuộc hành trình này sẽ dẫn đưa chúng ta đến Tam Nhật vượt qua, tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa, trung tâm của mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta. Đây là thời gian thuận tiện, trong đó giáo hội mời gọi những người Kitô hãy ý thức hơn về công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô và hãy sống sâu xa hơn bí tích rửa tội đã lãnh nhận. Thật vậy, trong thời gian phụng vụ này, ngay từ thời giáo hội sơ khai, dân Chúa nuôi dưỡng mình một cách phong phú bằng lời Chúa để được vững mạnh trong đức tin, vừa suy niệm lại toàn bộ lịch sử tạo dựng và cứu rỗi. Trong thời gian 40 ngày, mùa chay có sức mạnh kêu mời không thể cưỡng lại được. Mùa chay muốn nhắc lại vài biến cố trong số những biến cố đã xảy ra trong sinh hoạt và lịch sử của dân Israel thời Cựu Ước, vừa đề nghị lại cả cho chúng ta nữa giá trị nêu gương của những biến cố đó. Thí dụ, chúng ta nghĩ đến 40 ngày lục đại hồng thủy dẫn đến giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và ông Noe, và như thế với nhân loại. 40 ngày ông Môi-se lưu lại trên núi Sinai, và tiếp theo đó là hồng ân các bia ghi bản luật Chúa. Thời gian 40 ngày muốn mời gọi chúng ta trước hết hãy cùng với Chúa Giê-xu sống kinh nghiệm 40 ngày mà Chúa đã trải qua trong sa mạc, vừa cầu nguyện và ăn chay, trước khi thực hiện sứ mạng công khai. Cả chúng ta ngày hôm nay nữa, chúng ta thực hiện cuộc hành trình suy nghĩ và cầu nguyện cùng với tất cả những người Kitô trên thế giới, để cho tinh thần mình hướng đến đồi Canvario, vừa suy niệm những mầu nhiệm trung tâm của đức tin. Như thế, chúng ta chuẩn bị cảm nghiệm sâu mầu nhiệm thập giá, cảm nghiệm niềm vui của cuộc vượt qua phục sinh. Được thi hành trong ngày hôm nay, trong tất cả cộng đoàn giáo xứ, một cử chỉ khắc khổ và tượng trưng, đó là việc xức tro trên trán. Cử chỉ này được đi kèm với hai công thức đầy ý nghĩa, kết thành một lời mời gọi khẩn thiết hãy nhìn nhận mình là kẻ có tội, và hãy trở về với Thiên Chúa. Công thức thứ nhất nói rằng, hãy nhớ con là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Những lời này từ sách Sáng Thế Ký gợi lên thân phận con người được đặt dưới dấu chỉ của sự mỏng giòn và giới hạn, và nhắm thôi thúc chúng ta hãy hy vọng vào một mình Chúa mà thôi. Công thức thứ hai nhắc lại những lời của Chúa Giê-xu vào lúc bắt đầu thừa tác vụ rao giảng công khai đây đó như sau. Hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Đây là lời mời gọi hãy đặt nền tảng của việc canh tân cá nhân và cộng đoàn trên sự gắn bó vững chắc và đầy tin tưởng vào tin mừng. Đời sống của người Kitô là đời sống đức tin, được thiết lập trên lời Chúa và được lời Chúa nuôi dưỡng. Trong những thử thách của cuộc đời và trong mọi cám dỗ, bí quyết chiến thắng hệ tại trong việc lắng nghe lời chân lý và cương quyết chối từ sự dối trá và sự dữ. Đây là chương trình đích thực và trung tâm của mùa chay. Lắng nghe lời sự thật, sống, nói và thực hiện sự thật, chối từ sự dối trá đang đầu độc nhân loại và là cửa ngõ mở vào mọi sự dữ. Mùa chay thôi thúc chúng ta lắng nghe lại, trong thời gian 40 ngày, tin mừng, lời dạy của Chúa, lời sự thật, ngõ hầu trong mỗi người Kitô, trong mỗi người chúng ta, được củng cố ý thức về sự thật đã được trao ban cho người Kitô, được ban cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta sống và làm chứng cho sự thật. Mùa chay thúc đẩy chúng ta đến việc để cho lời Chúa thấm nhập vào trong đời sống, và như thế nhìn nhận sự thật căn bản chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi về đâu? Và đâu là con đường chúng ta cần đi theo trong cuộc đời? Và như thế, thời gian mùa chay cống hiến cho chúng ta cuộc hành trình khổ chế và phụng vụ. Cuộc hành trình này giúp chúng ta mở mắt nhìn thấy sự yếu đuối của mình và làm cho chúng ta mở rộng con tim đón nhận tình yêu thương nhân từ của Chúa Kitô. Con đường mùa chay, khi tiến gần Thiên Chúa, cho phép chúng ta nhìn với đôi mắt mới về anh chị em và những nhu cầu của họ. Ai bắt đầu nhìn thấy Thiên Chúa, bắt đầu nhìn thấy dung mạo Chúa Kitô, thì nhìn thấy với đôi mắt khác người anh em. Khám phá người anh em, khám phá điều tốt và điều xấu nơi người anh em. Khám phá những nhu cầu của người anh em. Vì thế, mùa chay, xét như là thời gian lắng nghe sự thật, là giây phút thuận tiện để trở về lại với tình thương, bởi vì sự thật sâu xa, sự thật của Thiên Chúa, đồng thời cũng là tình yêu. Khi chúng ta trở về lại với sự thật của Thiên Chúa thì chúng ta cũng cần trở về lại với tình yêu. Một tình yêu biết lấy làm của mình thái độ cảm thông và nhân từ của Thiên Chúa. Như tôi đã nhắc lại trong sứ điệp mùa chay với chủ đề là những lời phúc âm như sau. Nhìn thấy dân chúng, Chúa cảm thương họ. Ý thức về sứ mạng riêng của mình trong thế giới, giáo hội không ngừng rao giảng tình thương nhân từ của Chúa Kitô, đấng tiếp tục cảm thông nhìn về con người, nhìn về các dân tộc mọi thời đại. Tôi đã viết trong sứ điệp mùa chay năm nay như sau. Trước những thử thách khủng khiếp của nạn nghèo cùng của phần lớn nhân loại, thì sự lãnh đạm và sự đóng kín trong ích kỷ của mình là điều đối nghịch không thể chấp nhận được với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay, việc bố thí mà giáo hội, cùng với việc cầu nguyện, đề nghị một cách đặc biệt trong thời gian mùa chay, là dịp thuận tiện để làm cho ta được trở nên phù hợp với cái nhìn của Chúa Kitô. Và nhìn thấy chính mình, nhìn thấy nhân loại, nhìn thấy kẻ khác, với cái nhìn của Chúa. Với tinh thần như vừa nói, chúng ta bước vào trong bầu khí khắc khổ và đầy tinh thần cầu nguyện của mùa chay, bầu khí của tình yêu đối với anh chị em. Ước chi, những ngày mùa chay là những ngày suy tư và cầu nguyện sốt sắng, trong đó chúng ta để cho lời Chúa hướng dẫn. Lời Chúa được phụng vụ đề nghị cho chúng ta một cách phong phú. Ngoài ra, ước gì mùa chay là thời gian chay tịnh đền tội và canh phòng về chính chúng ta, với niềm xác tín rằng cuộc chiến chống lại tội lỗi không bao giờ chấm dứt, bởi vì sự cám dỗ là thực tại hàng ngày, và tất cả mọi người chúng ta đều mỏng giòn và dễ có ảo tưởng. Cuối cùng, ước chi mùa chay, qua việc bố thí, trở nên là mùa thi ân cho kẻ khác, là dịp để thành thật chia sẻ với anh chị em những hồng ân đã lãnh nhận, là dịp để chú ý đến những nhu cầu của những kẻ nghèo cùng nhất và bị bỏ rơi. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của Đấng Cứu Thế, đồng hành với chúng ta trên con đường thống hối đền tội. Mẹ là vị thầy dạy ta lắng nghe và trung thành gắn bó với Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh giúp chúng ta đến với việc cử hành mầu nhiệm cao cả của cuộc vượt qua của Chúa Kitô, với một con người đã được thanh luyện và canh tân trong tâm trí và trong tinh thần. Với những tâm tình này, tôi cầu chúc tất cả một mùa chay an lành và nhiều thành quả.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Thank you.
tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Cha mẹ dạy con cái cầu nguyện. Để có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện, thiết tưởng cha mẹ cần phải tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc giáo dục con cái. Gia đình Kitô là hoa trái của đức tin. Chính trong đức tin mà hai người nam nữ Kitô kết hôn với nhau. Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của họ phải luôn diễn ra theo Thánh Thần Chúa và trong sự hiện diện của Chúa. Bởi vì những người phối ngẫu Kitô phải sống chung với nhau và không thể tránh né nhau, cho nên mỗi một khoảnh khắc trong ngày và mỗi một sinh hoạt trong gia đình đều là một thách đố cho họ để sống chung với nhau theo chương trình của Chúa. Một trong những phương thế và đồng thời cũng là thể hiện của ý muốn chung sống với nhau trong sự hiện diện của Chúa là sự truyền vãng và trao đổi với nhau giữa hai người phối ngẫu. Ngày nay, người ta thường nói đến sự bùng nổ của thông tin. Sự tiến bộ trong kỹ thuật thông tin đã thay đổi chính cung cách trao đổi giữa con người thời đại. Điện thoại di động và vô số phương tiện liên lạc vô tuyến khác là một hình ảnh tiêu biểu của sự trao đổi giữa con người thời đại. Trẻ con vừa mới cấp sách đến trường cũng đã có thể trải qua hàng giờ trên điện thoại, máy vi tính để liên lạc với bạn bè. Con người thời đại xem ra liên kết với nhau chặt chẽ và nhanh chóng nhờ các phương tiện truyền thông ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, sự bùng nổ thông tin này dường như đang hủy hoại chính phẩm chất của sự thông tin. Con người nói nhiều nhưng thực ra chẳng nói với ai. Điện thoại, máy vi tính và nhất là màn ảnh truyền hình đã làm cho sự thông tin và liên lạc trong các gia đình ngày càng trở nên nghèo nàn hơn. Người ta nói trên máy nhiều hơn là nói với nhau. Người ta nhìn và nghe trên màn ảnh truyền hình nhiều hơn là nhìn và nghe nhau. Người ta ngồi bên máy vi tính nhiều hơn là ngồi bên nhau. Cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân và gia đình cũng chính là cuộc khủng hoảng về lòng tin. Chúng ta thường nói, lời nói là bạc, thinh lặng là vàng. Truyền thống tôn giáo và tu trì vốn luôn đề cao sự thinh lặng. Trong các tu viện chẳng hạn, luôn luôn có những thời gian dành cho sự thinh lặng. Trong lúc thinh lặng, các tu sĩ thường chỉ trao đổi với nhau bằng các dấu hiệu. Nhiều tu sĩ đạt kỷ lục không nói chuyện suốt cả mấy thập niên. Nếu mục đích của thinh lặng là để giúp các tu sĩ đi vào kết hợp với Chúa, thì trái lại trong đời sống hôn nhân và gia đình, sự truyền vãng cũng có mục đích hướng vợ chồng đến với Chúa không ít. Hồi đầu thế kỷ này, tại Pháp, vì nhận thấy sự thông tin liên lạc giữa người với người ngày càng trở nên nghèo nàn, có người đưa ra ý tưởng táo bạo rằng nói chuyện cũng là một sự linh thao, nghĩa là một sự thao tác thiêng liêng giúp con người nên thánh. Trong đời sống hôn nhân, truyền vãng với nhau giữa vợ chồng hẳn phải là một trong những nghĩa vụ hàng đầu. Dĩ nhiên, mỗi một cuộc hôn nhân cần có những thời gian thinh lặng và suy niệm. Nhưng truyền vãng với nhau hẳn phải là một kỷ luật mà tình yêu đòi hỏi phải có trong đời sống vợ chồng. Khi hai người phối ngẫu cố gắng tìm đến với nhau, họ phản ánh chính sự tìm kiếm mà Thiên Chúa luôn có đối với con người. Chính vì Thiên Chúa luôn tìm đến với con người mà chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngài. Sự kiện trong Cựu Ước, Thiên Chúa sử dụng những giấc mơ để thông truyền sứ điệp cho con người cho thấy rằng Ngài luôn tìm đến với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, bất luận đêm ngày. Ngài không chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động, Ngài còn yêu thương chúng ta bằng lời nói. Thật ra, lời của Thiên Chúa cũng là hành động, bởi vì Ngài nói một lời, liền có mọi sự. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người phải phản ánh hình ảnh đó bằng cả cuộc sống của mình, nhất là bằng lời nói. Hiểu như thế, thì miệng lưỡi của chúng ta hoặc là mời gọi Chúa đến, hoặc là xua đuổi Ngài. Mỗi một lời nói ra với một phần tử trong gia đình là một lời mời gọi cảm nghiệm sự linh thánh và hiện diện của Chúa, nhưng cũng có thể là một hành động gây rối loạn, bất ổn và chia rẽ trong gia đình. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyên nhủ chúng ta phải kiềm chế miệng lưỡi như sau. Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Trong cái nhìn của Thánh Giacôbê, lưỡi của chúng ta là một thứ hàng thử biểu thiêng liêng, chỉ nhiệt độ của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Lưỡi có thể trở thành độc ác bằng hai cách. Một là nói lời độc địa, hay là tránh nói điều tốt. Trong cuộc sống hôn nhân, có lúc cần phải thinh lặng, bởi vì sự thinh lặng có thể chữa lành vết thương. Tuy nhiên, khi thinh lặng đã trở thành chiến tranh lạnh, thì một sự thinh lặng như thế có sức tác hại chẳng khác gì những lời độc ác. Khi chúng ta giữ thinh lặng chỉ vì hèn nhát, vì ích kỷ, vì thù ghét, chúng ta lùi một bước trong mối quan hệ thân tình với Chúa. Chúa mời gọi chúng ta nói, nhưng nói một cách khôn ngoan. Đây là cả một nghệ thuật mà những người phối ngẫu, vì muốn nên một với nhau trong thân xác và tâm hồn, phải luôn trau dồi. Hơn ai hết, họ biết lúc nào phải nói chuyện với nhau, phải nói với nhau điều gì và phải nói như thế nào. Sự thông tin buộc chúng ta phải đi vào một thế giới khác. Nói cách khác, để đi vào thế giới nội tâm của người khác, cần phải ra khỏi thế giới của mình. Đây là một thao tác đòi hỏi phải cởi bỏ chính mình, phải dốc cạn bản thân. Lời nói có thể làm thương tổn, lời nói có thể dựng lên những bức tường ngăn cách. Do đó, chúng ta phải lựa lời để nói, cũng như người gieo giống chọn lựa hạt giống để gieo. Một khía cạnh khác của thông tin là cần phải học lắng nghe khi truyện vãn. Lắng nghe người phối ngẫu đã đành, nhưng nhất là lắng nghe sự hiện diện và lời của Chúa qua người phối ngẫu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì? Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì?
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, từ nó đầy hoan hỷ.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 9, câu 2 đến câu 10. Khi ấy, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng Môi-se hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia." Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người." Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Chúa Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ hai mùa chay có thể nói được là Chúa Nhật lễ Chúa biến hình, bởi vì luôn luôn vào ngày Chúa Nhật này, trong chu kỳ cả ba năm ABC, giáo hội mời gọi các tín hữu suy niệm đoạn phúc âm nói về biến cố Chúa biến hình. Biến cố Chúa biến hình quan trọng trong diễn tiến mặc khải về thân thế của Chúa Giêsu Kitô. Trong giây phút ngắn ngủi, các tôn đồ được tuyển chọn nhìn thấy thực thể vinh quang của Chúa. Tiếng Chúa Cha làm chứng: "Này là con yêu quý của ta." Nhắc lại có một lời chứng của Thiên Chúa Cha khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, khai mạc sứ mạng rao giảng tin mừng. Lúc đó, Thiên Chúa Cha cũng làm chứng rằng: "Này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người." Thiên Chúa Cha luôn trung thành với lời đã hứa, và Chúa Giêsu Kitô đã luôn trung thành với sứ mạng lãnh nhận. Biến cố Chúa biến hình có ý nghĩa đặc biệt cho các tông đồ. Đây là biến cố vì các ngài, để nâng đỡ niềm tin của các ngài vào Chúa trong giây phút quyết liệt, cũng là giây phút bị khủng hoảng. Giây phút Chúa mặc khải cho các ngài mầu nhiệm tử nạn của Chúa. Chúa là con Thiên Chúa, chấp nhận cứu rỗi thế gian, không phải bằng con đường oai hùng quyền phép, nhưng bằng con đường âm thầm, bị hạ nhục, con đường thập giá. Thiên Chúa đã dựng nên con người bằng lời nói đầy quyền năng. Ngài chỉ ra lệnh. Thế nhưng, để cứu rỗi con người, Ngài phải hạ mình, mặc lấy thân phận con người, sử dụng những phương thế yếu hèn, bị con người hiểu lầm, bắt bớ, giết chết trên thập giá. Các tông đồ, một khi đã chứng kiến những dấu lạ quyền năng Chúa, thì chắc chắn các ngài khó lòng chấp nhận một vị Thiên Chúa chịu chết trên thập giá để cứu rỗi nhân loại. Chính vì thế, để nâng đỡ đức tin của các ngài, Thiên Chúa Cha đã phải can thiệp bằng lời chứng thực: "Đây là con yêu quý ta." Ngài nói thật, hãy nghe lời Ngài. Con đường Chúa Giêsu Kitô đang đi qua là con đường đích thật. Giáo lý Ngài giảng dạy là giáo lý chân chính, hãy nghe lời Ngài. Nhìn ngắm Chúa biến hình, chúng ta còn có thể rút ra một bài học cho cuộc sống tu đức của mình. Nơi Chúa biến hình, chúng ta nhìn thấy một thân xác con người được chia sẻ vinh quang Thiên Chúa, dấu báo trước cho cuộc biến hình của mỗi người chúng ta trong Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin của mỗi người chúng ta trên con đường khổ hạnh mùa chay, con đường trở về gặp Chúa và gặp lại anh chị em, con đường tiến đến sự sống đời đời. Amen.
trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì? Từ trong cõi trên xuống lại nghĩa là gì?
Chúa sẽ chỉ cho con
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung tha thứ mọi điều. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi ngay cả đối với những người thân yêu nhất cũng có thể khiến chúng ta phải đau lòng. Tuy nhiên, tha thứ là một việc đáng làm. Nó không chỉ mang đến sự khuây khỏa mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Hope, Michigan tại Hoa Kỳ cho thấy, hệ tuần hoàn của con người sẽ bị căng thẳng nghiêm trọng nếu đầu óc chúng ta cứ mãi chất chứa những suy nghĩ đầy thù hận. Và sự căng thẳng sẽ được cải thiện đáng kể nếu chúng ta hình dung tới sự tha thứ cho tha nhân. Các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford cũng nhận thấy rằng, những người tích cực tha thứ thường ít cáu giận bực bội hơn và ít có triệu chứng sinh lý như căng thẳng. Theo bà Maria Burton Newson, tác giả cuốn The Unburdened Heart, Five Keys to Forgiveness and Freedom, tạm dịch là Một trái tim khuây khỏa, năm bí quyết để tha thứ và tự do. Chúng ta đừng đợi lời xin lỗi đến từ người khác. Chúng ta thường tự cho là đúng theo kiểu, tôi sẽ không tha thứ trừ phi người đó xin lỗi tôi. Song khi cư xử như thế, chính chúng ta đã tự buộc sự bực bội trong chúng ta. Và như vậy, hầu như chúng ta đã tự đặt cuộc sống của chính mình vào tay người khác. Cho nên, theo bà Nelson, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ bằng cách dẹp bỏ tự ái để tha thứ cho người khác. Một tác giả khác là tiến sĩ Everett Washington, tác giả quyển sách tựa đề là Five Steps to Forgiveness, The Art and Science of Forgiving, tạm dịch là Năm bước tha thứ, nghệ thuật và khoa học của sự tha thứ, cũng gợi ý rằng, chúng ta hãy đứng vào vị trí của người có lỗi để suy ngẫm. Ông lý luận rằng, người đáng ghét đó có thể đã xúc phạm đến bạn mà không hề nhận ra, hoặc vì họ đang sợ hãi hay đang đau khổ. Tiến sĩ Robert Caron, chuyên gia tâm lý ở New York, phát biểu rằng, đừng quên rằng, thậm chí đến cả những người yêu thương bạn nhất cũng có thể làm tổn thương, và đôi khi còn phản bội bạn nữa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mối quan hệ giữa bạn với họ đã kết thúc. Theo bà Nielsen, chúng ta hãy tưởng tượng về sự thoải mái và nhẹ nhàng khi được một người thân yêu tha thứ cho chính bạn. Lúc đó, tâm hồn của bạn sẽ nhận thấy sự biết ơn và cảm thấy hạnh phúc khi được người khác tha thứ. Vậy, hãy mang lại cảm giác này cho người mà bạn đang oán hận. Bà Nielsen cho rằng, trên thực tế, từ suy ngẫm về những lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân còn đau khổ hơn nhiều. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải lấy lại sự cân bằng của chính mình qua hành động tha thứ. Tuy nhiên, để có được điều này, chúng ta cần phải thực hiện bằng một hành động tượng trưng. tiến sĩ Washington giải thích rằng, bởi vì nếu bạn không công khai theo một cách nào đó, thì bạn sẽ không thể tin rằng mình đã tha thứ. Hành động cụ thể thí dụ như bạn hãy đốt một ngọn nến và tưởng tượng rằng sự tức giận của bạn đang tan chảy theo dòng sắp nến kia. Chúng ta cũng nên nhớ, tha thứ không có nghĩa là quên. Cảm giác bị tổn thương có thể sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn đã tha thứ. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Đại học Stanford, California, những người tích cực tha thứ cho biết, vụ việc gây tổn thương đó không còn mang lại cảm giác đau đớn như trước nữa. Và cuối cùng, hãy ghi tên của mình vào danh sách tha thứ của chính mình. Bởi vì, tha thứ cho người khác thực chất là tha thứ cho chính bản thân của mình. Quý vị các bạn thân mến, các nhà khoa học vừa khám phá ra một hỗn hợp hóa chất trong não đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên sự lãng mạn của những đôi uyên ương và sự hấp dẫn mãnh liệt của giới nam và giới nữ. Đó thực sự là điều mà mỗi người gọi là tình yêu. Tại sao một đối tượng nào đó, dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên, đã hốt hồn ta? Tại sao người ta luôn tìm kiếm sự lãng mạn của nhau? Tại sao có người chỉ yêu duy nhất một người đến trọn đời? Muôn vàn câu hỏi tại sao vẫn chưa có lời giải đáp. Nhà nhân chủng học Helen Fisher thuộc Đại học Rutgers ở Mỹ đã bỏ ra hàng chục năm để nghiên cứu về những con đường hóa học của tình yêu trong mọi hình thức biểu lộ của nó, như thèm khát lẫn nhau, lãng mạn, ôm ấp, dẫn hờn và ghen tuông. Bà cho biết, người phụ nữ thường sử dụng những cảm giác vô thức của mình để quyết định xem liệu anh chàng nào đó có phù hợp với mình hay không. Nếu anh ta thiếu can đảm và cứng nhắc, thì cô ta sẽ không thấy hứng thú vì cho rằng anh chàng này không thể nào là ông chồng tốt trong tương lai. Các nhà khoa học tin rằng chính điều này đã giúp phái nữ biết phân biệt đâu là người tốt và đâu là sơ khanh. Khi hai người khác giới nhìn thẳng vào người mình yêu, những phần não bộ liên kết với nhau tạo ra cảm giác hứng thú và thu hút lẫn nhau. Đây là tác dụng của chất dopamine. Chất này được tìm thấy với nồng độ cao trong tủy thượng thận và trong não, có thể hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. Ở phần não phải, chất này tạo ra năng lượng mạnh, niềm phấn chấn, tập trung và động cơ thúc đẩy. Điều này giải thích vì sao, khi mới bước vào tình trường, bạn có thể thức suốt đêm, ngắm mặt trời mọc, chạy đường trường không biết mệt, dám làm những điều mà bình thường bạn không dám làm. Chính tình yêu tạo thêm hứng phấn, là bạn sáng suốt hơn, giúp bạn vượt qua những trở ngại để đạt được điều mơ ước. Một khám phá khác mà các nhà phân tâm vừa mới tìm ra, đó là tình yêu bắt đầu từ chiếc lỗ mũi. Các chuyên gia phân tâm học hiện đại cho rằng, chúng ta thường mong muốn gặp gỡ những người thật hấp dẫn, và do đó khi chọn bạn đời, ta luôn luôn cho những người trông khỏe khoắn. Khỏe mạnh ở người phụ nữ có nghĩa là phải đạt 70% tỷ lệ eo và mông, còn ở nam giới phải có mức testosterone trong máu cao. Tỷ lệ vòng eo và mông đóng vai trò quan trọng trong việc sinh sản của phụ nữ và một hệ miễn dịch khỏe mạnh ở nam giới để chờ ra đời những người còn khỏe mạnh. Và có lẽ sự lựa chọn bản đời phụ thuộc vào chất lỗ mũi của người đàn bà. Klaus Wiedeking thuộc Đại học Lausanne đã thực hiện một thí nghiệm hấp dẫn vì chiếc áo bùn. Ông yêu cầu 49 phụ nữ thử ngửi những chiếc áo được những người đàn ông bí mật mặc trước đó. Sau đó, ông yêu cầu họ phân loại áo, mùi mà họ thích nhất và mùi mà họ không thích. Kết quả, phụ nữ thích mùi từ chiếc áo được mặc bởi anh chàng có kiểu jean khác với họ. Quý vị các bạn thân mến, một phát hiện khác cũng vừa mới được công bố là cứ trung bình trong 5 người đàn ông sẽ có một người có bộ não của phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện cho thấy
chủ nhân của những bộ óc nữ hóa này không hẳn là có dương mạo của người đồng tính, mà thậm chí còn nam tính hơn. Sự khác biệt của anh ta với những người đàn ông khác ở chỗ là anh ta khao khát công việc của phái đẹp. Một người đàn ông có thể luôn luôn sử dụng những lập luận logic của phụ nữ trong một cuộc tranh luận với một cô gái. Lập luận này sẽ kết thúc một cuộc khẩu chiến ngay lập tức, và cô gái sẽ không thể nào chiến thắng, dù cho cố gắng bao nhiêu đi nữa. Trước đây, người ta thường tin rằng cách nghĩ của người đàn ông có lý trí hơn, bởi vì phụ nữ không thể suy luận chính xác, do bởi họ thường để tình cảm chen vào. Gần đây, các phát hiện khoa học đã loại bỏ mối quan hệ giữa giới tính và khả năng tư duy này. Giáo sư Simon Baron Cohen từ Đại học Cambridge cho rằng, không phải tất cả các đàn ông đều sở hữu hệ tư duy mang đẳng cấp nam giới, bởi vì những người đàn ông chất lượng như vậy sẽ biết cách đọc bản đồ, lập kế hoạch và lên danh sách. Và song song với điều này, ông cho biết, không phải tất cả phái đẹp cũng đều có sự nhạy cảm. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, cứ ít nhất 7 phụ nữ thì lại có một người có tư duy là đàn ông. Những cô gái như vậy thường vượt trội về mặt toán học và nổi bật về khả năng phân tích. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng khám phá ra một nhóm thứ ba mà các nhà khoa học gọi là nhóm tư duy cân bằng. Nhóm này bao gồm những cá nhân cân bằng có khả năng tư duy của nam giới và nữ giới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiều cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em Mỹ ghiền xem những phim ảnh và trò chơi bạo lực. Dán chặt hàng giờ vào các phim ảnh bạo lực, cho nên các em không thích vận động, và do đó dễ mắc chứng béo phì. Xem ra béo phì và bạo lực có liên hệ với nhau. Hồi năm ngoái, hội điểm phim của phụ huynh trẻ em Mỹ đã phân tách 444 giờ phát hình cho trẻ em. Hội đã nhận thấy rằng có đến 2.794 vụ liên quan đến bạo lực. Trong khi đó, trong chương trình dành cho người lớn vào giờ cao điểm, người ta tính được cứ trung bình một tiếng đồng hồ thì có khoảng 6 vụ bạo lực. Phim hoạt họa đầy bạo lực thường gây nơi trẻ em những cảm giác mạnh. Nhưng dần dà, các em mất đi cảm giác và trở thành vô cảm trước bạo lực. Do đó, các nhà sản xuất phim lại phải gia tăng cường độ bạo lực để lôi cuốn trẻ em. Bạo lực kéo theo bạo lực. Càng bị lôi kéo vào những hình ảnh bạo lực, trẻ em thường nghĩ rằng bạo lực là giải pháp đa năng để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Ngoài những phim ảnh đầy bạo lực, hội điểm phim của phụ huynh trẻ em Mỹ còn nhận thấy rằng, ngôn ngữ của các nhân vật trong các phim hoạt họa thường là thứ ngôn ngữ vô giáo dục ngoài đường phố. Ngoài ảnh hưởng của bạo lực, phim ảnh và các trò chơi điện tử cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ em. Một trong những biểu hiện gắn liền với tình trạng nghiện ngập phim ảnh bạo động là bệnh béo phì của trẻ em Mỹ. Bộ Y tế Mỹ đã báo động rằng, béo phì là một nguy cơ còn trầm trọng hơn cả khủng bố. Kẻ nội thù không nằm ở đâu xa, mà ngay trong chính con người Mỹ. Tỷ lệ trẻ em và người lớn bị bệnh béo phì tăng gấp 3 lần trong vòng 40 năm, và những biến chứng tử vong của nó như bệnh tiểu đường và các biến chứng khác cũng tăng lên rất cao. Lần đầu tiên trong lịch sử bệnh lý của nước Mỹ, người ta thấy bệnh áp huyết cao chưa bao giờ nhiều trong hàng ngũ trẻ em cho bằng ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, thiếu một kỷ luật tối thiểu trong cuộc sống, con người dễ chuốc lấy cho mình bao hậu quả tai hại. Thân xác bệnh hoạn, tinh thần bại hoại. Trong mùa chay, khi đề ra những phương thế truyền thống như ăn chay, cầu nguyện hãm mình, thực thi bác ái, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng, sống có kỷ luật là điều cần thiết cho cuộc sống thể lý cũng như tinh thần. Chay tịnh là một trong những kỷ luật tối cần. Có nhiều lý do khiến con người phải chay tịnh. Ngày xưa, người Ai Cập thường ăn chay để được trẻ trung hơn. Người Hy Lạp ăn chay để tinh thần được linh lợi hơn. Người thổ dân Nam Mỹ ăn chay để biểu lộ lòng can đảm. Một bác sĩ Mỹ là ông Alan Cott, trong cuốn sách có tựa đề Chay tịnh là cách dinh dưỡng tối hậu, đã viết như sau. Ăn chay có thể giúp chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn về mặt thể lý cũng như tâm linh. Thật thế, trái với lầm tưởng của nhiều người, đối với người lớn, chay tịnh trong một thời gian dài không hề làm hại cho sức khỏe, mà còn mang lại nhiều lợi ích. Bác sĩ Cott kể ra hai trường hợp thú vị để minh họa cho khẳng định trên đây. Những người lính Nhật ẩn náu trong vùng rừng núi Phi Lục Tân hơn 30 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến vẫn tỏ ra khỏe mạnh hơn nhiều so với các chiến hữu đã trở về sinh sống trong gia đình. Trường hợp thứ hai là tình trạng sức khỏe của dân chúng Anh trong thời kỳ khan hiếm thực phẩm, cũng như trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Tuy phải ăn theo chế độ khẩu phần, họ vẫn tỏ ra khỏe mạnh. Chay tịnh giúp cho thân xác được khỏe mạnh và trẻ trung đã đành. Nó còn giúp cho tinh thần được linh lợi. Giáo hội nói đến những mục đích thanh cao hơn như chế ngự các đam mê và tật xấu, nâng cao tâm hồn lên tới Chúa, và nhất là nuôi dưỡng những người túng thiếu. Tụ trung, trưởng thành trong nhân cách và có trách nhiệm đối với tha nhân. Đó là mục đích thiết thực của chay tịnh vậy. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con mùa chay thánh này. Xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian này để thanh luyện bản thân, hầu xứng đáng hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban.
Lạy Chúa,
lâm cơn nguy khôn, mọi người đều xa lánh con. Ngài đã đến bên con, âm thầm nâng đỡ chờ che.
Khi con đầy đau ốm, bạn bè chẳng ai bình thân. Ngài đã đến chăm non, ân cần săn sóc người an.
Lạy Chúa,
lạy Chúa, lạy Chúa xin xót thương. Con đây đắc tội với Ngài vì lãng quên tình Ngài thương con.
Khi chân con sai bước, bụi chân lòng con vẫn vương. Ngài vẫn mến thương con, cho dù con đã bội ơn.
ai luôn hay thương xót cuộc đời họ ôi vung tay vì Chúa cứu đã tay khi họ lên tiếng cầu xin
lạy Chúa lạy Chúa xin cho thương xin cho thương con đây đắc tội với ngài vì lãng quên tình ngài thương.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.